là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối nội chính.
Toàn tỉnh phấn đấu kiên cố hóa 400 km đường giao thông nông thôn trong năm nay.
Công an huyện Lục Yên xử phạt 216 trường hợp uống rượu bia tham gia giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Bích Diệp, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối nội chính và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và lãnh đạo Ban nội chính Tỉnh ủy. Trong 7 tháng năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không có các điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo đông người. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chỉ đạo của các cơ quan tư pháp trung ương. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm được tăng cường. Các vi phạm tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không để hình thành các loại tội phạm hoạt động có tổ chức. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp giải quyết các loại án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời thỏa đáng. Công tác kiểm tra giám sát, thanh tra phòng chống tham nhũng được tăng cường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu từ nay đến hết năm 2021, các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021, các nghị quyết, thông báo kết luận của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của cơ quan trung ương, tăng cường phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, hạn chế các sai sót trong hoạt động tố tụng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong hoạt động tư pháp, thanh tra, kiểm tra, có các biện pháp hiệu quả để nâng cao tỷ lệ thi án dân sự, tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2021 và các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ phòng chống bão lũ, phòng chống cháy rừng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2021, Sở Xây dựng Yên Bái đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao quyền giám đốc và điều động bổ nhiệm phó giám đốc Sở Xây dựng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giao quyền giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Trần Việt Quý từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Trao quyết định điều động đồng chí Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao vai trò của tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một trong ba khâu đột phá đó là xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược, có nhiều đổi mới trong công tác quy hoạch, đi trước một bước. Để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho rằng việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Sở Xây dựng, giao quyền và bổ nhiệm cho hai đồng chí vừa là vinh dự vừa là trọng trách, đòi hỏi các đồng chí phải tiếp tục nỗ lực phát huy năng lực sở trường, lãnh đạo tập thể Sở Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó tham mưu cho tỉnh về công tác quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý về hoạt động xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nhà ở. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Việt Quý, quyền Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ nỗ lực đoàn kết cùng tập thể Sở Xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu kiên cố hóa 2.000 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, theo đề án phát triển giao thông nông thôn là 900 km, các chương trình dự án khác là 1.100 km. Riêng trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành 400 km đường giao thông nông thôn. Trong 7 tháng đầu năm 2021, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được trên 215 km mặt đường, mở mới mở rộng 4,4 km đường đất, xây dựng 162 công trình thoát nước. Tổng số vốn huy động xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là trên 245 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2021, các địa phương tiếp tục thực hiện cứng hóa đường giao thông với tổng chiều dài trên 234 km, mở mới 7,5 km đường đất và xây dựng 182 công trình thoát nước. Tổng vốn đầu tư là trên 209 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là trên 85 tỷ đồng, ngân sách huyện là trên 37 tỷ đồng, huy động nguồn lực là gần 87 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại 3 theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để đưa công trình vào sử dụng kịp năm học mới 2021-2022, những ngày này, các công đoạn cuối cùng trong việc hoàn thiện dãy nhà lớp học của trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ đang được đơn vị thi công gấp rút thực hiện. Công trình nhà lớp học gồm 3 tầng với 12 phòng học được thiết kế hiện đại với hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra, trường tiểu học Kim Đồng còn được cải tạo sửa chữa 10 phòng học cùng nhiều hạng mục khác. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Năm 2021 thì được đầu tư thêm một dãy nhà 3 tầng với 12 phòng như thế này. Chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi vì là sẽ giải quyết được tiếp tục 12 phòng nữa. Trong đó thì có 10 phòng học và có 2 phòng học bộ môn, đó là phòng ngoại ngữ và tin học. Như vậy là vừa đủ so với lại cái quy mô số lớp của nhà trường. Và các em học sinh sẽ được học trong một cái phòng học mới và đầy đủ các cái tiện nghi. Với số lượng phòng học như thế này là nhà trường cũng đã đáp ứng đầy đủ các cái phòng học. Và bước vào năm học mới thì chắc là các trò sẽ rất là phấn khởi. Phụ huynh cũng rất là yên tâm và nhà trường đã đủ các cái điều kiện là trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Nhà văn hóa tổ 11-12 phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ có diện tích gần 800m2, hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai tổ dân phố tổ chức các chương trình hội nghị tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân. Bà Mai Thị Hồng, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Từ khi có nhà văn hóa thì tất cả các cái công tác của chi hội cũng như là của chi bộ rồi các cái đoàn thể trong tổ thì đều tập trung tại nhà văn hóa. Tất cả các hội viên và nhân dân của tổ dân phố là rất là phấn khởi.
Theo kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, thị xã Nghĩa Lộ sẽ triển khai gần 40 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 10 công trình chuyển tiếp, 20 công trình khởi công mới trong năm 2021. Thị xã Nghĩa Lộ đã giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để chuẩn bị khởi công các công trình được giao theo kế hoạch vốn năm 2021. Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đạt gần 290 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Ông Hà Hữu Sáu, đơn vị thi công công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Đạt cho biết thêm.
Hiện nay đã nhà thầu thi công đã sắp xếp nhiều ekip để làm việc để đẩy nhanh tiến độ cho nhà trường để trường có lớp học đầu năm mới cho các cháu vào năm học mới. Các giải pháp chia những các đội ekip làm việc. Trong ngày có ca làm đến 9 giờ tối để làm đảm bảo chất lượng theo đúng các công trình và được các cấp thẩm quyền đã được phê duyệt làm đúng theo bản vẽ thiết kế.
Những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản để phấn đấu đến năm 2025 đạt đô thị loại 3, xây dựng thị xã văn hóa du lịch văn minh. Chính vì thế, thị xã Nghĩa Lộ sẽ chú trọng quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị, chỉnh trang mở rộng khu vực nội thị, tích cực huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, xây dựng nhà máy xử lý rác thải, xử lý nước thải khu vực nội thị nhằm xây dựng thị xã theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc theo mục tiêu chung của tỉnh và hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Gia đình anh Vàng A Giao thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân anh và vợ là người khuyết tật, luôn ốm đau thường xuyên. Nhiều năm qua gia đình anh sống tạm bợ trong căn nhà chật hẹp đã bị xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa, nhằm chia sẻ về những khó khăn đối với gia đình. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa đã được hoàn thành với diện tích trên 50 m², kinh phí xây dựng là trên 80 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Lục Yên có địa bàn rộng, có mật độ người phương tiện tham gia giao thông khá đông, luôn tiềm ẩn phức tạp về an toàn giao thông. Đặc biệt những tháng gần đây do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động trẻ đi làm ăn xa trở về địa phương thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, uống rượu bia khi tham gia giao thông, gây ra tai nạn. Trước tình trạng đó, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lục Yên đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, các xã thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Từ đầu năm đến nay, qua các đợt tuần tra kiểm soát về vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông huyện Lục Yên đã phát hiện 236 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó xử phạt 216 trường hợp, đặc biệt đã tước giấy phép lái xe ô tô 131 trường hợp. Cùng với xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, cảnh sát giao thông công an huyện Lục Yên còn lồng ghép tuyên truyền về nâng cao ý thức không uống rượu bia khi tham gia giao thông đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức nội dung phong phú như trên hệ thống loa, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông xảy ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh cho phép người dân Hồng Kông, Trung Quốc đã hết hạn thị thực vẫn còn được tạm trú trong vòng 18 tháng tại Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, phần lớn công dân Hồng Kông hiện ở Mỹ đều có thể xin áp dụng cơ chế này. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ khẳng định các công dân Hồng Kông cũng có thể xin phép làm việc tại Mỹ trong thời gian này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích Trung Quốc phá hoại các tiến trình dân chủ, áp đặt các lệnh giới hạn lên sự tự do và trấn áp tự do báo chí ở Hồng Kông. Cùng ngày, Nhà Trắng cũng ra tuyên bố rằng động thái này thể hiện rõ Mỹ sẽ không đứng nhìn Trung Quốc phá bỏ lời hứa với Hồng Kông và cộng đồng quốc tế. Tối 5 tháng 8, theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì Diễn đàn Quốc tế Hợp tác Vaccine COVID-19 dưới hình thức trực tuyến. Phát biểu tại diễn đàn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, hiện nay thế giới vẫn đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Do đó, muốn chiến thắng cuộc khủng hoảng dịch bệnh này, tất cả các bên cần phải hợp tác và đoàn kết, coi sinh mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu, thúc đẩy khả năng tiếp cận vaccine trên phạm vi toàn cầu. Các bên tham dự đánh giá cao việc Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Quốc tế Hợp tác Vaccine COVID-19 lần đầu tiên, cũng như vai trò của Trung Quốc trong hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch. Kết thúc diễn đàn, các bên đã ra tuyên bố chung về hợp tác vaccine, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi vaccine là sản phẩm công toàn cầu, căn cứ vào các yêu cầu, tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới để tiến hành nghiên cứu sản xuất vaccine. Ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu Kyum thông báo nước này sẽ duy trì các quy định giãn cách xã hội cứng rắn thêm 2 tuần nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Quyết định trên được đưa ra trong một cuộc họp liên ngành. Theo đó, các cuộc tụ tập riêng tư hơn 2 người sau 18 giờ, kể cả trong nhà hàng, vẫn sẽ bị cấm ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận đến hết ngày 22 tháng 8 tới, trong khi các khu vực khác vẫn duy trì giãn cách xã hội ở cấp độ 3. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết không dễ dàng để chính phủ nước này đưa ra quyết định bởi các doanh nghiệp nhỏ trong nước từ lâu đã gặp khó khăn do giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiện tại, việc kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh là ưu tiên. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm hơn 1.700 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 207.000 ca. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca COVID-19 trong ngày Hàn Quốc ở mức trên 1.700 ca. Ngày 5 tháng 8, Argentina thông báo sẽ sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng Moderna và của hãng AstraZeneca để tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi đầu vaccine Sputnik V của Nga. Sự điều chỉnh này được đưa ra trong bối cảnh việc bàn giao vaccine của Nga bị trì hoãn và Argentina đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn đà lây lan của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Bộ trưởng Y tế Argentina Vizotti cho biết việc linh hoạt sử dụng vaccine khác cho mũi thứ hai sẽ giúp tăng cơ hội để quốc gia này ngăn chặn hiệu quả biến thể Delta vốn có khả năng lây lan cao. Biến thể Delta được phát hiện tại quốc gia Nam Mỹ từ tháng 6 và đến nay đã được ghi nhận ở 89 ca bệnh. Bộ trưởng Vizotti dẫn thực tế tại Anh cho thấy việc kết hợp vaccine của AstraZeneca với vaccine của Moderna cũng là một lựa chọn linh hoạt và thúc đẩy tốc độ tiêm mũi thứ hai. Quyết định của chính phủ Argentina cũng dựa trên kết quả thử nghiệm của các nhà khoa học nước này. Theo đó, việc tiêm kết hợp các loại vaccine an toàn và tạo miễn dịch tương đương với khi tiêm hai mũi cùng loại vaccine. Trong ngày 5 tháng 8, Argentina đã triển khai 1,5 triệu liều Moderna để phục vụ việc tiêm phòng mũi 2 trên toàn quốc, ưu tiên người trên 50 tuổi. Argentina đã tiêm mũi đầu cho 57% trong tổng số 45 triệu người và mũi 2 cho 17% dân số. Chính quyền Mỹ đang nỗ lực gỡ bỏ các hạn chế đi lại quốc tế để vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Do đó, Washington đang lên kế hoạch yêu cầu gần như toàn bộ người nước ngoài phải tiêm phòng COVID-19 đầy đủ trước khi nhập cảnh. Thông tin này đã được báo chí Mỹ đăng tải hôm 5 tháng 8, dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng. Theo quy định mới, những người nước ngoài đến Mỹ sẽ phải tiêm phòng đầy đủ trước khi nhập cảnh. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết kế hoạch mới sẽ chưa được triển khai ngay do còn nhiều lo ngại về biến thể Delta. Hiện Mỹ đang cấm nhập cảnh những người nước ngoài có mặt tại Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, Iran và khu vực Schengen trong vòng 14 ngày trước khi vào Mỹ. Ngân hàng Trung ương Venezuela thông báo kể từ tháng 10 tới sẽ lưu hành đồng tiền có mệnh giá mới. Cụ thể, đồng nội tệ Bolivar hiện nay sẽ được giảm bớt 6 số 0 để đối phó với tình hình lạm phát. Đây sẽ là lần thứ 3 chính phủ Venezuela thay đổi mệnh giá của đồng nội tệ trong 13 năm qua, khi đất nước rơi vào các khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Thông cáo của Ngân hàng Trung ương Venezuela cho biết, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, đồng tiền mới mang tên Bolivar số sẽ được đưa vào lưu hành, bao gồm các loại tiền giấy mệnh giá 5, 10, 20, 50 và 100 Bolivar, trong khi tiền xu sẽ chỉ có loại mệnh giá 1 Bolivar. Các khoản tiền hiện nay sẽ được ghi giá trị bằng cách chia cho 1 triệu. Quyết định đổi tiền này nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch hàng ngày, đưa đồng Bolivar về một cơ cấu tiền tệ đơn giản hơn, cũng như phù hợp hơn cho các giao dịch bằng thẻ hoặc qua mạng lưới ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 được triển khai từ mùng 1 tháng 3 năm 2021. Sau 4 tháng triển khai thu thập thông tin, đến nay đã hoàn thành cả hai giai đoạn. Theo Ban chỉ đạo tổng điều tra, mặc dù gặp những khó khăn trong quá trình thu thập thông tin, song với những nỗ lực của các địa phương cơ sở đã hoàn thành và đảm bảo tiến độ đề ra. Để hiểu rõ hơn về kết quả cuộc tổng điều tra, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Bích Diệp, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, là xin bà cho biết là những kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 được triển khai từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 7 năm 2021.
Thì Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp cũng đã chủ động linh hoạt thực hiện tổng điều tra, đảm bảo theo tiến độ và chất lượng của công tác thu thập thông tin, thực hiện theo đúng cái kế hoạch số 38 của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của tỉnh. Thì kết quả sơ bộ thì tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2021 thì toàn tỉnh có 1.943 doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng hoạt động một năm hoặc là đang đầu tư. Trong đó là 1.344 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, có phát sinh doanh thu hoặc chi phí sản xuất kinh doanh của năm 2020. 65 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong một năm, tức là năm 2019 thì có doanh thu nhưng năm 2020 thì không có. 534 doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ đóng thuế môn bài hoặc chưa hoạt động, đang đầu tư. Với 557 đơn vị sự nghiệp, 53 đơn vị hiệp hội và 429 đơn vị hành chính. Ở giai đoạn 2 thì tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì toàn tỉnh có 32.744 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 178 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.
Đây là cuộc tổng điều tra trên diện rộng và có tính chất phức tạp liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt là có trong lĩnh vực kinh tế. Thì bên cạnh đó còn có những cái sự tác động của dịch bệnh COVID-19. Vậy thì trong quá trình triển khai thu thập thông tin tại cơ sở thì các ban chỉ đạo đã có gặp những khó khăn trở ngại gì không?
Cuộc tổng điều tra kinh tế được thực hiện trên phạm vi lớn với chịu rất nhiều những thách thức trong việc thu thập thông tin, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra địa phương đã gặp những khó khăn hạn chế nhất định. Đó là doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thì hầu hết là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh thì không ổn định, chưa đảm bảo được cái điều kiện để tham gia cung cấp thông tin trên hệ thống phần mềm trực tuyến của điều tra doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai thu thập thông tin thì nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo chưa sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin, điều tra viên phải mất nhiều thời gian để thuyết phục các đơn vị phối hợp và điều tra để cung cấp hoàn thiện phiếu điều tra. Về công tác rà soát cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thì được tiến hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2021, thì trùng với lại cái thời điểm mà các địa phương đang tổ chức chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp, nên cũng phần nào ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái công tác rà soát cũng như là lập danh sách nền. Khó khăn nữa đó là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho nên là việc tiếp cận các cơ sở sản xuất kinh doanh là cũng gặp rất nhiều khó khăn, do các cơ sở là ngại tiếp xúc với lại điều tra viên. Một số cơ sở thì phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Ban chỉ đạo các cấp và cơ quan thường trực là Cục Thống kê được sự hỗ trợ nào từ các cái phía cơ quan thành viên của ban chỉ đạo, đã có những cái giải pháp như thế nào để hoàn thành được cái khối lượng công việc và để có được những thông tin chính xác nhất để công bố kết quả cuộc tổng điều tra theo như kế hoạch đã đề ra?
Thường trực ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh thì cũng đã chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh, hướng dẫn ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện đồng bộ kế hoạch triển khai tổng điều tra. Bên cạnh đó thì có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành ngành thành viên ban chỉ đạo của tỉnh với lại cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cấp các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, thôn bản, tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng cung cấp thông tin. Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên ban chỉ đạo tổng điều tra. Căn cứ vào kế hoạch phân công thì các ngành thành viên đã chủ động đôn đốc ban chỉ đạo huyện được giao phụ trách thường xuyên nắm bắt những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, cũng đã bám sát kế hoạch của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, đã lập kế hoạch từ tổng thể đến chi tiết các bước tiến hành tổng điều tra. Ban chỉ đạo cấp huyện chủ động linh hoạt trong việc lựa chọn tăng số lượng điều tra viên để thu thập, rút ngắn cái thời gian thu thập thông tin tại địa bàn. Công tác tập huấn cho lực lượng điều tra viên cũng được triển khai một cách kỹ lưỡng. Các giám sát viên cũng đã bám sát địa bàn, bám sát cơ sở, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác tổ chức triển khai thu thập thông tin của ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, và thường xuyên kiểm tra hướng dẫn đối với lại điều tra viên để ngay từ đầu là giúp điều tra viên hạn chế được những cái sai sót hệ thống để nâng cao cái chất lượng công tác thu thập thông tin. Thì ban chỉ đạo tỉnh cũng đã sẽ tiếp tục triển khai cái nhiệm vụ theo kế hoạch số 38 của ban chỉ đạo tỉnh, đó là hướng dẫn ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện nghiệm thu kết quả tổng điều tra của cấp xã và rà soát kiểm tra nghiệm thu kết quả tổng điều tra của ban chỉ đạo cấp huyện, thực hiện thanh tra tổng điều tra theo kế hoạch của ban chỉ đạo trung ương và công bố cái kết quả sơ bộ thì vào tháng 12 và công bố kết quả chính thức vào tháng 2.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Nghi Loan.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến chiều ngày 6 tháng 8, đoàn Trung Quốc vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương Olympic Tokyo, song khoảng cách đang dần được thu hẹp. Mặc dù tổng huy chương của Trung Quốc 74, ít hơn đoàn Mỹ 92, nhưng Mỹ có 30 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 27 huy chương đồng. Trung Quốc, đoàn thể thao của đất nước đông dân nhất thế giới, vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp với 34 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Xếp thứ 3 vẫn là đoàn chủ nhà Nhật Bản sau khi có được 22 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Vị trí thứ 4 là sự cạnh tranh của 3 nước Australia, Hàn Quốc và Anh Quốc. Hiện nay, Australia đang đứng ở vị trí thứ 4. Vấn đề là liệu Mỹ có thể bắt kịp Trung Quốc trong 3 ngày thi đấu cuối hay không để vượt lên dẫn đầu toàn đoàn. Khoảng cách 4 huy chương vàng không phải là khó săn lấp và Mỹ thực tế sẽ có một số môn thế mạnh sắp giành được huy chương, nhưng các vận động viên Trung Quốc đang mơ lớn về một cột mốc mới trong lịch sử Olympic. Ở các nội dung thi đấu nổi bật tại Olympic vừa diễn ra, huy chương vàng đầu tiên trong ngày 6 tháng 8 của Olympic Tokyo 2021 thuộc về vận động viên David Tomala của Ba Lan ở nội dung đi bộ 50km của nam. Tomala chính thức vượt lên dẫn đầu ở km số 25 và có lúc bỏ xa đối thủ gần nhất tới hơn 3 phút. Tuy nhiên, vận động viên bị đau sau đó nhưng không bỏ cuộc và kết thúc quãng đường với khoảng thời gian 3 giờ 50 phút 08 giây. Hơn người về nhì là Jonathan Hindberg Đức tới 36 giây. Cặp vận động viên Aprin Roth và Alex Klineman đã đem về huy chương vàng thứ 30 cho đoàn thể thao Mỹ sau khi thắng trận chung kết môn bóng chuyền bãi biển nữ. Trong trận chung kết môn bóng chuyền bãi biển nữ, bộ đôi của Mỹ là Aprin Roth và Alex Klineman đã thi xuất sắc và tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với đối thủ Australia. Họ dễ dàng giành chiến thắng 21-15 trong set đầu tiên và có tới 6 cơ hội kết thúc ở trận đấu ở set thứ 2. Cặp đôi của Úc đã chơi rất cố gắng nhưng pha phát bóng hỏng của Clancy khiến họ trở thành á quân khi để thua 21-16 ở set thứ 2. Vận động viên Ryan Crowser của Mỹ đã gây bất ngờ khi có 3 lần phá kỷ lục của chính mình ở nội dung đẩy tạ nam chỉ trong vòng 66 phút. Với thành tích này, Crowser đã mang về huy chương vàng thứ 4 ở môn điền kinh cho đoàn thể thao Mỹ tại Olympic 2020. Crowser cũng trở thành vận động viên điền kinh nam đầu tiên của Mỹ có huy chương vàng ở Tokyo năm nay. Ngoài ra, anh cũng là vận động viên đẩy tạ đầu tiên giành 2 huy chương vàng Olympic liên tiếp cho đoàn thể thao Mỹ sau trường hợp của Patty O'Brien tại Thế vận hội 1952 và 1956. Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ đã giành chiến thắng 4-3 trong trận tranh huy chương đồng Olympic Tokyo với đội tuyển Australia. Tấm huy chương đồng ở Olympic 2020 đã giúp người yêu mến bóng đá nữ được an ủi phần nào sau thất bại trước đội tuyển Canada ở bán kết. Bên kia chiến tuyến, các cô gái Australia chia tay Olympic 2020 với tư thế ngẩng đầu cao ngay cả khi họ không giành được huy chương. Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Australia vào bán kết ở một kỳ thế vận hội. Chuyển sang các tin tức bóng đá nổi bật. Trên website chính thức, Barcelona đã xác nhận không thể ra hợp đồng với siêu sao Lionel Messi. Những tháng qua, Barca rất tự tin sẽ ký hợp đồng mới thành công với Lionel Messi do hai bên đều đã thống nhất các điều khoản cá nhân, chỉ còn chờ cầu thủ người Argentina trở lại sau kỳ nghỉ hè. Thế nhưng theo như thông tin mới nhất từ Barcelona, thỏa thuận này sẽ không trở thành hiện thực. Cuộc đàm phán với mục đích ký hợp đồng giữa Barca và Messi rốt cuộc đã bị đổ bể. Lúc này, chủ tịch Juan Laporta vẫn phải đau đầu xử lý những vấn đề về tài chính của đội, bao gồm việc thuyết phục các cầu thủ giảm thu nhập để cắt giảm quỹ lương. Tại Washington Open 2021, Rafael Nadal đánh dấu sự trở lại ở Washington Open kể từ khi thất bại Roland Garros, nhưng đây cũng không phải là giải đấu Rafa có thành tích như mong muốn khi không thể vượt qua rắc sốc sau 3 set. Rafael Nadal đang trải qua năm 2021 vô cùng tồi tệ, với đỉnh cao của sự thất vọng khi anh để thua Novak Djokovic ở bán kết Roland Garros. Vào cuối tháng 8 này, US Open sẽ khởi tranh và đây là cơ hội cuối để anh có thể kết thúc năm nay với một Grand Slam. Tuy nhiên, như tất cả đã thấy, Rafa đang có sự chuẩn bị khá tệ.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 8 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.